Kiếm nghịch thương khung, chương 1365, kiếm gia hèn hạ 2, góc truyện audio.com. Hơn nữa còn có âm minh cốc, thế lực ma đạo này là khối u ác tính của Thiên Châu, âm minh đại pháp là võ học ma giới minh tộc, âm minh cốc và âm minh đại pháp khẳng định có quan hệ không kém với ma giới. Đối với ma tộc Huyền Thiên không có chút hảo cảm nào, âm minh cốc có quan vệ với ma giới nhưng lại có cựu oán với hắn, về công hay về tư thì hắn đều muốn tiêu diệt âm minh cốc. Ngoại trừ tứ đại thế lực vương phẩm đỉnh phong này, còn thêm Phi Vân Tông. Phi Vân Tông với tư cách là một trong những thế lực chính đạo, sau khi biết được thân phận của hắn thì cũng tham dự vây công Thiên Long Môn, là một trong 10 vương giả chuẩn hoàng xuất động. Mục đích vây công Thiên Long Môn chính là vây giết Huyền Thiên, cướp đoạt Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Đối với hành vi này thì chỉ có nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Trừ cái đó ra thì còn một chuẩn hoàng không biết tên, nguyên thần ngự kiếm của Huyền Thiên bị một mặt thanh đồng cổ kính của hắn quét ngang qua, lực công kích so với kiếm vô cực còn đáng sợ hơn. Khi đó Huyền Thiên chưa khôi phục lại trí nhớ, chỉ cảm thấy loại thủ đoạn công kích này có chút đặc biệt, lại có chút quen thuộc. Hiện giờ nhớ lại thì thanh đồng cổ kính kia so với thanh đồng cổ kính trong tay Thần Cơ Tiên Sinh tựa hồ không khác nhau lắm. Mà thủ đoạn công kích cũng gần giống nhau, chuẩn hoàng kia có thể là truyền nhân nhất mạch Thiên Cơ Thiên Châu. Thần Cơ Tiên Sinh đã từng nói qua Thiên Cơ nhất mạch sẽ tìm người có đại khí vận tu luyện. Như vậy thì vị chuẩn hoàng này vô cùng có khả năng có quan hệ với người đeo mặt nạ. Huyền Thiên phỏng đoán trong nội tâm, còn có người nào có số mệnh lớn hơn người thừa kế bất diệt kim thân, bất tử chi thân. Còn vị chuẩn hoàng che mặt kia nữa cũng không thoát khỏi liên quan với người đeo mặt nạ kia, mỗi một vị chuẩn hoàng đều lĩnh ngộ tứ giai áo nghĩa không giống nhau, thủy áo nghĩa tứ giai sơ kỳ có lẽ không có mấy chuẩn hoàng hội. Kiếm gia, Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo, Âm Minh Cốc, Phi Vân Tông. Năm thế lực lớn vây công Thiên Long Môn, hai thế lực Phiêu Tuyết Các, Bái Hỏa Giáo thủ Thiên Long Môn. Trận quyết đấu này, trong thế lực vương phẩm đỉnh phong Thiên Châu chỉ có Tào gia và Liên gia là không xuất động, hừ hừ. Vài ngày sau, Huyền Thiên đi tới Thanh Giang Quận, tại Thần Châu đại địa tu vi của hắn bị thiên địa hạn chế, cảm giác như đã đến điểm cuối cùng nhưng đi vào Thiên Châu hắn mới biết mình còn kém một chút. Có khả năng cần thêm 10 ngày nửa tháng nữa mới có thể đột phá. Huyền Thiên đi đến Thanh Giang Quận chờ đợi tu vi đột phá. Trước khi đột phá vương giả đỉnh tiêm, Huyền Thiên còn không phải là đối thủ của kiếm vô cực chuẩn hoàng Thiên Cơ nhất mạch nên Huyền Thiên che giấu hành tung, không người nào biết nơi hắn hạ lạc. Sau khi vào Thanh Thủy Thành, thần sắc Huyền Thiên đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy Lâm gia ngày xưa đã biến thành một phế tích. Bên trong Thanh Thủy Thành, một khe hở cực lớn từ thành kéo dài đến tận Lâm gia, dài hơn 10 dặm. Vô cùng rõ ràng, đây chính là dấu vết Huyền Thiên bị chuẩn hoàng bịt mặt đánh lén lúc ở Lâm gia. Nhưng hiện giờ lãnh địa Lâm gia lại thêm vài cái khe hở, cung điện đều bị phá hư, không có một tòa nào hoàn hảo. Một Lâm gia ngày xưa phồn thịnh khách khanh tới nườm nượp không dứt nhưng bây giờ chỉ còn là một phế tích. So với ngày xưa thì Thanh Thủy Thành cũng hiu quạnh hơn rất nhiều. Huyền Thiên mở Hoàng Đạo Thiên ra xem xét, trong cung điện bị nghiền nát của Lâm gia cũng không thiếu võ giả dưới. Góc truyện audio.com, vương giả thân thể lập tức lóe lên tiến tới trước một tòa cung điện, đưa tay đẩy cửa lớn ra. Giờ phút này phi thường yên tĩnh, thanh âm đại môn đẩy ra vô cùng chói tai, thần sắc không ít võ giả Lâm gia trong điện trở nên cả kinh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một giây sau, đại môn triệt để mở ra, Huyền Thiên xuất hiện trước mặt võ giả Lâm gia. Thiên thần, Huyền Thiên, võ giả Lâm gia lập tức kinh hô lên, trong âm thanh mang theo sự vui sướng. Có người gọi tên lúc hắn mất trí nhớ, có người gọi tên thật. Đây là chuyện gì? Huyền Thiên đi vào đại điện, mặt của hắn nhanh chóng sụp đổ, bốn phía tựa hồ có một cỗ khí tràng vô hình lưu động khiến quần áo của hắn không gió mà bay. Thân thể tất cả võ giả trong đại điện đều phát lạnh, thanh âm lạnh như băng của Huyền Thiên lộ ra sát ý vô tận khiến người cảm giác như băng thiên tuyết địa, một số gần như tuyệt vọng. Đại bộ phận võ giả đều bị áp lực ép tới mức thở gấp. Một vị bán bộ vương giả có chút chống chịu được thanh âm kích động nói ra. Là kiếm gia, năm ngày trước kiếm gia xuất động đại lượng cường giả tập kích chúng ta, bọn chúng đúng là cầm thú, giết mấy trăm người Lâm gia rồi bắt tất cả vương giả Lâm gia đi. Nói đến phần sau thì cảm xúc của bán bộ vương giả này bị kích động, hai mắt nhịn không được ứa lệ. Không ít võ giả Lâm gia khác cũng đều thấp giọng khóc thút thít, tai nạn như vậy đã đả kích vô cùng lớn với tinh thần của bọn hắn. Thiên thần, ngươi phải giúp Lâm gia báo thù a. Có người vừa nức nở, vừa nói. Kiếm gia nói nếu muốn cứu mạng vương giả Lâm gia thì trong 10 ngày ngươi phải đến kiếm gia. Hèn hạ, Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, hư không lập tức nổ vang một tiếng. Đây là một cái bẫy, kiếm gia biết rõ Huyền Thiên đến Thiên Châu. vì để đánh chết hắn mà không tiếc hủy đi một thế lực vương phẩm, dẫn dụ Huyền Thiên đến Kiếm gia. Kiếm gia là thế lực đệ nhất Thiên Châu, có hai vị chuẩn hoàng là Kiếm Vô Cực, Kiếm Vô Ảnh tọa trấn. Trong đó Kiếm Vô Cực là đệ nhất chuẩn hoàng Thiên Châu, thực lực vô cùng cường hãn, lĩnh ngộ áo nghĩa đến tứ giai đỉnh phong, so với những chuẩn hoàng khác thì cao hơn một cấp độ. Hơn nữa Kiếm gia tổ thượng là hoàng giả, hiện giờ Kiếm gia bày ra một cái bẫy chờ Huyền Thiên chui đầu vào. Kiếm gia có hộ sơn đại trận, có hoàng giả lưu lại sát chiêu. Kiếm Vô Cực và Kiếm Vô Ảnh biết rõ trước khi có thực lực tuyệt đối thì Huyền Thiên tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào Kiếm gia tìm chết. Cho nên Kiếm gia mới tập kích Lâm gia, bởi vì Lâm gia có quan hệ không cạn với Huyền Thiên. Lâm gia bị đả kích hủy diệt sẽ biết Huyền Thiên mang theo cừu hận trong lòng, lửa giận sẽ bốc lên ngập trời. Mà một khi lửa giận đã bốc lên thì thường sẽ làm ra hành động mà bình thường không làm. Ví dụ như Huyền Thiên tiến vào Kiếm gia trong lửa giận ngập trời. Cái này cũng chính là mong muốn của cường giả Kiếm gia. Dẫn dụ Huyền Thiên vào Kiếm gia, đây chính là mục đích của Kiếm gia, bọn hắn ước gì Huyền Thiên làm như vậy. Thủ đoạn của Kiếm Thượng Tiệm vô cùng hạ lưu, điểm này Huyền Thiên cũng đã lĩnh giáo qua rồi. Nhưng hắn vẫn không ngờ đến Kiếm gia lại hèn hạ như thế này, không tiếc bất cứ giá nào để dẫn dụ hắn đến. So với thủ đoạn này Kiếm Vô Cực và Kiếm Vô Ảnh thì thủ đoạn hạ lưu của Kiếm Thượng Tiệm đúng là nhà quê gặp dân chơi thứ thiệt. Cách chương.